theo ý Chúa. Có một người đến trước Thượng Đế và cầu xin người thay đổi vận mệnh của mình. Thượng Đế mỉm cười, đưa ra một chiếc chìa khóa, bảo anh ta đi vào căn phòng vận mệnh và tự chọn lựa cho mình. Anh ta bước vào căn phòng của sự giàu sang. Ở đấy lại không có chút niềm vui nào. Anh bèn nói, cuộc sống nơi đây không có chút niềm vui, nên đây không phải là cuộc sống mình mong ước. Kế tiếp, anh ta bước vào căn phòng của quyền lực. Nhưng ở đây, anh không thấy chút chân thành nào, mà toàn những điều lừa lọc và dối trá. Vì thế, anh lại từ chối và nói, mình không cần cuộc sống đầy giả dối, nó quá nguy hiểm. Tiếp đến, anh bước vào căn phòng của dục vọng. Nhưng rồi, ở đây, anh chẳng tìm thấy chút tình yêu nào. Anh ta lại phân trần, mình không cần cuộc sống như loài động vật. Bản thân nó đã là mối nguy hiểm. Cuối cùng, anh bèn quay lại trước mặt Thượng Đế và nói, tôi đã tìm được vận mệnh của mình rồi. Nó là một bức tranh được tạo nên từ sự vui vẻ, chân thành và tình yêu thương. Bạn thân mến, nếu Thiên Chúa cho chúng ta tự do chọn một kiếp sống khác, chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào? Chọn sinh ra theo giới tính nào? Trong một gia đình giàu sang quý tộc, một đất nước văn minh tiến bộ, hay một vùng quê nghèo nàn thiếu thốn? Có lẽ ta sẽ chọn những gì là tốt đẹp, phù hợp với ý muốn của ta. Cuộc sống vốn có nhiều lựa chọn khác nhau. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một lối đi riêng, một cuộc sống riêng. Chúng ta luôn đứng trước nhiều chọn lựa. Vấn đề là chúng ta phải chọn sao cho trọn, cho phù hợp với ý Chúa. Nhưng làm sao để thực sự biết được đâu là ý muốn của Chúa? Đây là một câu hỏi lớn trong cuộc đời của mỗi người. Giáo lý đức tin dạy chúng ta rằng, ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã yêu thương chọn ta, cho ta được thông phần với bản tính Thiên Chúa. Ngôn sứ Jeremia đã ghi nhận lời Đức Chúa thì thầm, ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Dù con người có bội phản, bất trung, có trốn chạy, thì Thiên Chúa vẫn kiếm tìm, vẫn bao bọc chở che. Thiên Chúa luôn là người gầy dựng hạnh phúc, còn con người yếu đuối phá đổ. Loài người thích gây thương tích, khổ đau, còn Thiên Chúa luôn săn sóc, chữa lành. Cuộc tình giữa Thiên Chúa và loài người hết sức ngoạn mục hàng mấy ngàn năm, hàng bao thế hệ, đến nỗi Thiên Chúa phải nhượng bộ, hy sinh cả người con một yêu dấu xuống thế để hàn gắn vết thương tình yêu. với một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu tự hiến. Chúa Giêsu trao cho ta cả mạng sống, đã đổ hết máu mình ra và chịu chết vì ta. Nhưng để đáp lại mối tình cao cả ấy, loài người chúng ta chỉ thích chạy theo tạo vật thấp hèn, từ chối mọi lời mời gọi của Thiên Chúa. Ta đi tìm cuộc sống giàu sang, có mọi sự bảo đảm, mà quên rằng chỉ có Chúa mới đảm bảo cho ta những gì tốt đẹp nhất. Ta tìm thỏa mãn trong dục vọng, nhưng đó lại là chốn qua mau, nhàm chán, đầy những phản bội dối gian. Chỉ có Chúa mới là đấng thủy chung mà thôi. Ta hứa hẹn rồi lại quên lời, ta dâng cho Chúa rồi đòi lại. Chỉ có Chúa là tín chung giữ lời thề ước. Ta đi tìm bến bờ yêu thương mới lạ, nơi tạo vật để rồi chuốc lấy ê chề thảm hại, đớn đau. Ta cân nhắc chọn lựa, Chúa quảng đại yêu thương không giới hạn. Ta có cái nhìn hạn hẹp, bồng bột, còn Chúa sâu sắc, bền bỉ. Chúa luôn đi bước trước, còn ta thì chậm trễ, tính toán hẹp hòi. Mỗi một chọn lựa của ta không vượt ra ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy trao cho Chúa sự định đoạt. Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho ta, nên ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Lạy Chúa, đã bao lần chúng con chọn đi chọn lại, nhưng chẳng thấy vừa ý. Càng chọn, con càng thấy mất tự do. Càng chọn, con càng thấy thất vọng. Vì ở trên đời này, chẳng có gì là hoàn hảo. Nếu phải chọn lựa người nào, xin cho con chỉ chọn Chúa. Nếu phải đi đến đâu, xin cho con chỉ đến nơi nào có Chúa hiện diện. Nếu phải chọn lựa một điều gì, xin cho con chọn sống theo ý Chúa, vì chỉ có Chúa mới đáng cho con chọn lựa. Amen.